Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 11 năm 2018, nhằm ngày 25 tháng 9 năm Mậu Tuất Phật lịch 2562, chùa Thiên Quang tổ chức khóa tu một ngày an lạc lần thứ 59 và phát 200 phần quà từ thiện cho người khiếm thị như thường lệ. Trên sư phụ đã luôn hướng tâm từ tới những người khiếm thị không thấy được những sắc màu cuộc sống bên ngoài, nên đã dùng những lời pháp thoại trong suốt chặng thời gian dài chục năm qua để họ gặp được nguồn sáng Phật pháp soi rọi lẽ sống. Và giờ đây đạo tràng người khiếm thị đã thấm nhuần tinh thần mắt mù nhưng tâm không mù, để làm kim chỉ nam cho cuộc đời mỗi người. Bên cạnh đó, sư phụ còn tạo những thuận duyên về đời sống vật chất cho Phật tử khiếm thị. Đó là những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân cùng đồng tâm nguyện hộ trì cho người khiếm thị được đầy đủ điều kiện về phương diện vật chất để tu tập tại ngôi chùa Thiên Quang. Đã ủng hộ các phần quà từ thiện mang nặng tình thương yêu dành cho Phật tử khiếm thị. Hôm nay cũng đồng tâm nguyện đó, gia đình Phật tử cô chú Minh Hạnh, Diệu Khang ở Mỹ Quốc nghe biết tới đạo tràng đặc biệt của chùa Thiên Quang mà không quản ngại đường xá từ nơi xa xôi đã trở về ngôi già lam này để dành tặng 200 phần quà cho quý Phật tử khiếm thị. Chúng ta dành cho một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng cô chú Minh Hạnh, Diệu Khang. Để đáp lại tấm lòng quý báu trên, thì quý Phật tử chúng ta, mỗi người khi nhận được những phần quà ấy, lại càng tinh tấn hơn nữa trên bước đường tu tập theo Phật dưới sự hướng dẫn của Sư Phụ. Đó sẽ là những lời tri ân đáng quý nhất mà các nhà hảo tâm mong nhận được. Nếu đồng ý, xin quý Phật tử cho một tràng pháo tay thật lớn nữa ạ. Xin cảm ơn toàn thể quý Phật tử. Xin được thay mặt cho đạo tràng Phật tử khiếm thị chùa Thiên Quang gửi lời tri ân sâu sắc tới cô chú Minh Hạnh Diệu Khang, chúc cô chú và gia đình thật nhiều sức khỏe, kiết tường như ý, và đạo tràng Phật tử khiếm thị nơi đây cũng rất mong được gặp lại cô chú nhiều lần nữa. Có đúng vậy không ạ? Xin một tràng pháo tay nữa. A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, như thông lệ, trước khi được nhận những phần quà từ các nhà hảo tâm thì bao giờ cũng vậy, Sư Phụ sẽ ban bố cho chúng ta những lời pháp thoại. Xin tất cả chúng ta hãy thật lắng đọng tâm tư, thân tâm thanh tịnh để được đón nhận những lời pháp thoại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Sư Phụ, vào giờ này, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh như pháp. Chúng con cung thỉnh trên Sư Phụ từ bi ban bố cho chúng con những lời pháp thoại để chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Trong lần trở về thăm Việt Nam của gia đình Phật tử Minh Hạnh và Diệu Khang, những người bạn của chúng ta đã đồng hành với ngôi chùa Thiên Quang nhiều năm, mặc dù là những người Phật tử thân mến này ở bên kia một cái vòng trái đất, bên kia đại dương, rồi họ khó lắm mới có thể sắp xếp trở về Việt Nam để thăm, và nhất là đến thăm những người mù tại chùa Thiên Quang. Mà như sư vừa mới nói, gia đình của chú Minh Hạnh và cô Diệu Khang đã từng về chùa chúng ta thăm những người mù trong một cái khóa tu nhiều năm trước, để gia đình cúng dường kinh chữ nổi, kinh dược sư và kinh trường thọ diệt tội cho người mù, cho người sáng. Bởi vì họ cảm nhận rằng trong cuộc đời này, làm những việc đúng theo chánh pháp thì có khi những cái thai tưởng chừng là y khoa xác tín rằng không bao giờ có thể chào đời, nhưng bằng một niềm tin bất thối chuyển đối với Tam Bảo, đối với việc làm, tin sâu nhân quả và đúng chánh pháp, phát tâm trường chay, niệm Phật, lạy Phật, tụng kinh dược sư, hiểu rõ ý nghĩa của kinh trường thọ diệt tội, mà cuối cùng người cháu gái đầu lòng đã được chào đời trong một tình trạng sức khỏe hoàn toàn tốt đẹp, giờ đây lớn khôn, hiếu thảo và có nhiều cái khả năng đặc biệt ở trong một cái cô bé mà khi ở trong bào thai đã đi qua biết bao nhiêu sự thử thách, sự khổ đau với người mẹ mang thai, và tất cả các bác sĩ đều khuyên rằng phải phá hủy cái bào thai này, bởi vì nếu mang thai ảnh hưởng cho cả mẹ lẫn con. Vì giữ cái bào thai này mà hạnh phúc của người hai vợ chồng trẻ cũng có những cái sự ảnh hưởng rất là lớn. Nhưng vì tâm nguyện không sát sinh, không giết con từ trong trứng nước, cho nên người con gái của cô Diệu Khang đã cùng với gia đình tất cả niềm tin dâng lên Phật Pháp, Tam Bảo, phát nguyện ăn chay, niệm Phật, trì chú Đại Bi, tụng kinh dược sư, và cuối cùng tất cả những cái bệnh tật khiếm khuyết trong cái bào thai nhỏ bé đã trở thành những điều màu nhiệm. Đứa bé chào đời trong một cái tình trạng tuyệt vời mà tất các bác sĩ, y tá, tất cả những cái người mà làm công tác nghiên cứu về mặt phụ sản đều phải vô cùng kinh ngạc, để chúng ta có thể nói rằng đó là Phật Pháp nhiệm màu. Sau khi đứa cháu ngoại được chào đời một cách tốt đẹp như vậy thì vợ chồng chú Minh Hạnh và Diệu Khang đã về Việt Nam đến ngôi chùa của chúng ta in kinh chữ nổi tặng người mù, và trong đó có bản kinh trường thọ diệt tội để khuyên dù mình mù lòa cũng đừng có phá thai, người sáng mắt cũng đừng có tùy tiện vì lòng tham dục trong cuộc sống. Vợ chồng sống với nhau không có điều tiết, có thai rồi bằng mọi lý do để hủy diệt một mầm sống. Trong quan điểm của nhà Phật, khi tinh cha huyết mẹ gặp nhau có một thần thức đi đầu thai, có nghĩa là một thai nhi, một cơ thể sống được hình thành. Nếu vì một lý do gì đó mà chúng ta giết, có nghĩa là phạm tội giết người. Mà tội giết thai nhi đó nó ngang với giết cha, giết mẹ, làm cho thân Phật chảy máu. Cho nên những người va vào cái tội lỗi đó rất là đau khổ về những cái vết thương trong tinh thần, trong thể xác. Cuộc đời đi hoằng pháp của sư được giảng rất là nhiều khóa tu mà nói về những bà mẹ đã phá thai, giảng những kỳ trai đàn chánh tế để mà hóa độ các hương linh thai nhi. Và sư mong rằng cái tội ác phá thai phải được chấm dứt. Nhưng quý Phật tử có biết không, đạo tràng chúng ta rất là xót xa khi biết rằng trong năm nay cái tốc độ người ta phá thai hình như cũng chưa hề giảm bớt. Bây giờ hiện nay con người ta, cái sự phá thai của các trẻ đứng trước thềm hôn nhân, sinh viên, học sinh sống gấp, sống vội phá thai, vợ chồng vì nhiều lý do phá thai, hiện nay đã tăng đến 67% tốc độ phá thai so với những năm trước. Và điều này sư muốn nói, chúng ta đang tự mở ra một con đường đi đến với địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Và nhân chuyến trở về thăm quê hương của chú Minh Hạnh, cô Diệu Khang để thăm và tặng quà cho đạo tràng những người khiếm thị, sư nhắc lại cái công việc thiện nguyện, thiện lành từ cái tâm từ bi đó, thương yêu những mầm sống trong cơ thể bà mẹ trẻ mà dưỡng nuôi, mà phát tâm trường chay niệm Phật. Và giờ đây đứa bé chào đời lành lặn, thông minh, hiếu thảo, để chúng ta sẽ thấy rằng Phật Pháp rất nhiệm màu. Chư Phật, chư Bồ Tát không có bỏ chúng ta. Chỉ có chúng ta không giữ vững niềm tin, chỉ có chúng ta sống trong đời sống này quá nhiều tham dục, tham, sân, si và khổ đau, cuối cùng tạo nghiệp chồng chất. Vì vậy trước khi vào thời pháp thoại sáng hôm nay, sư nhắc lại công đức của gia đình chú Minh Hạnh và cô Diệu Khang để đạo tràng chúng ta được lắng nghe, được học hỏi, và chúng ta hãy làm các việc lành, tránh xa các việc ác để đời sống của chúng ta được an lành, được hạnh phúc cho hôm nay và ngày mai. Pháp thoại hôm nay, sư muốn chia sẻ với toàn thể đạo tràng, không chỉ cho người khiếm thị mà người sáng cũng phải nghe. Là bởi vì sao? Rất nhiều người gặp sư và hỏi rằng, thưa sư, con đã tu tập. Có người con chưa biết tu tập, có người con mới tập nghe pháp, có người quy y đã lâu, nhưng con thưa với sư rằng con vẫn không có niềm vui đích thực. Sư nói với các vị rằng, chúng ta có niềm vui buổi sáng rồi lát buồn, buổi trưa vui chiều buồn, hay hôm nay cười ngày mai khóc, những niềm vui biến động, không có niềm vui đích thực. Bởi vì bản thân của mỗi một con người, cái sự tu tập không có chuyên tâm, không có tinh tấn, không có niềm tin sâu sắc vào Tam Bảo, vào chánh pháp, chúng ta lại tập nhiễm quá nhiều những nỗi phiền não do thói quen tích lũy từ vô lượng kiếp, mà dùng từ túc nghiệp, tức là những đời sống trước. Người khiếm thị của chúng ta ngày hôm nay về đây, một quá trình tu tập, hỏi vì sao con mù, vì sao con khổ, các vị đều biết trả lời rất là chính xác. Con mù vì nhân quả, nên nay con nghe pháp, con ráng chuyển hóa tu tập. Con không than thân trách Phật, con không mù mà miệng con còn tạo các nghiệp ác, thân con còn cờ bạc rượu chè, tâm con còn đầy dẫy các việc xấu xa. Con mù, con phải chuyển hóa đời sống để kiếp sau con không mù. Muốn như vậy, kiếp này mắt mù, tâm con phải sáng. Cho nên chúng con phải thật sự nghe pháp, tu hành. Và nếu chúng ta tu tập mà vẫn không có được niềm vui, niềm an lạc đích thực, thì sư xin nhắc lại, người có đôi mắt sáng hay người mắt mù đi chăng nữa, chúng ta cũng chưa hết lòng tu, chưa thật sự chuyển hóa nghiệp của mình. Cảm thấy như vậy là được rồi. Ngày có bữa cơm ăn, có cái áo mặc, có cái nhà che nắng che mưa, thấy như thế là được rồi. Chứ ngày hôm qua đây sư đến Bình Thuận làm từ thiện, còn phải cho người dân ở đó từng cái thùng chứa nước, bởi vì không có nước để dùng. Đào giếng là đục đá, một cái vùng suối Kiết, Tánh Linh Bình Thuận chỉ toàn là đá thôi, không đào giếng được. Mùa nắng thì có cái giếng nào thì khô cạn, muốn mua nước để sử dụng trong túi không có tiền. Mùa mưa cái thùng đó vài trăm lít nước nó cũng sẽ cạn rất nhanh. Như vậy làm sao để sống đây? Cho nên có những con người có những hoàn cảnh sống còn đau khổ, thiếu thốn hơn chúng ta rất nhiều. Vậy mà khi sư về, họ quỳ tắc bạch, xúc động không nói nên lời, không biết phải tắc bạch như thế nào. Bởi vì cái ngôi chùa nằm trong cái vùng núi xa xôi, nó mang tên là chùa Rắn. Rồi suối Kiết, đồi Quỷ, Am Thiên Lãnh, những cái tên các vị nghe có rùng rợn không? Có lạnh lẽo không? Mà nơi đó những con người đang sống, một ngôi chùa, hai vị sư là hy sinh cuộc đời của mình trong một cái vùng núi, quanh năm thiếu nước uống, quanh năm không có người Phật tử mà có thể có khá giả để đến cúng dường. Vậy mà có cái ngôi chùa Rắn, sư bà đến tụng kinh, Rắn về nghe kinh. Rồi có cái ngôi chùa nhỏ trong cái hang núi, sư bà viên tịch, người đệ tử lại tiếp tục hạn nguyện của sư bà độ Phật tử ở trong cái vùng xa xôi đó. Thế thì chúng ta có mù lòa thật, nhưng mà mỗi tháng có khi chúng ta một lần, có khi hai lần được về ngôi chùa Thiên Quang hoặc một số ngôi chùa khác, chúng ta ngồi bên bóng mát của chư Phật, bên tình thương của Thầy, bên tình thương của các nhà hảo tâm, chúng ta nghe pháp, chuyển hóa, tu tập. Đôi mắt mù nhưng tâm không mù, chúng ta còn hạnh phúc hơn rất nhiều người có mắt sáng mà chiều nay không biết lấy nước đâu để nấu cơm, có mắt sáng nhưng ngày mai không biết lấy gạo đâu để mà đi qua cái ngày tháng khó khăn. Cho nên sư muốn nói, chúng ta một ngày còn được tu, còn được nghe pháp là sống trong phước báo. Bởi vì được thân người đã khó, nghe Phật pháp càng khó hơn. Đã vậy chúng ta về chùa nghe pháp lại còn được sư phụ, được những nhà hảo tâm gửi những món quà yêu thương, sư nghĩ rằng chúng ta đang sống trong niềm hạnh phúc. Có phải như vậy không ạ? Có những người gặp sư nói, sư phụ ơi, sao con còn khổ quá. Người tu cũng than còn khổ, người mù cũng than còn khổ. Sư nói, bởi vì chúng ta chưa thật lòng tu để chuyển hóa nghiệp của chúng ta. Như gia đình của cô Diệu Khang đang ngồi đây, bởi vì các vị mắt mù không nhìn thấy, tuổi người ta lớn rồi, nhưng vì cái tâm người ta rất hiền lành thánh thiện, cho nên sư thấy mùa xuân vẫn trong đôi mắt, trong nụ cười, trong cuộc sống của họ. Bởi vì không chỉ sống cho mình mà còn biết buông bỏ, còn biết bố thí, còn biết ban tặng. Cho nên người mù của mình cũng dễ thương lắm, sư khen hoài à. Người mù ở đây đó hả, mà chùa đó, đúc chuông là xây chùa là tạc tượng nè, dát vàng tượng Phật nè, người mù cũng biết cúng dường, cũng biết làm những điều theo lời sư dạy. Nhưng mà phải thật lòng tu, chứ không thì đó, có giữ giới, có nghe pháp, nhưng do không thật lòng tu nên tham sân si còn nặng một gánh ở trên vai. Cho nên đôi mắt thì mù, mà mỗi lần cất tiếng lên là sư ơi, con có về tu thiệt mà con cũng còn khổ quá. Sư nhắc lại, người sáng hay người mù gì cũng vậy đó, mình khổ là bởi vì chúng ta đừng nghĩ rằng lên chùa niệm Phật, quy y, nhận quà là tu đâu. Mà mình phải dũng cảm, phải kiên trì đối diện với nỗi khổ, niềm đau, nghiệp chướng của chính chúng ta, rồi chuyển hóa nó. Chứ không có ai mà ngồi không, rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi mai hết khổ. Mà tự tâm chúng ta niệm Phật phải chuyển hóa các thói hư, tật xấu. Và mình chuyển hóa rồi, mình còn khổ là biết mình còn nghiệp. Cho nên mình còn phải quan tâm, còn phải biết cái nghiệp của mình là nhiều kiếp sống lắm. Cho nên nếu có khổ đau thì con nghe lời sư dạy, con phải ráng tu nhiều hơn. Giờ hầu hết những người khiếm thị phát tâm ăn chay, cũng có vài ngày có người ăn chay trường, có người tu tập tinh tấn lắm. Có người đó hả, mượn cái áo tràng đến, phải không nào, ngồi nghe 2-3 câu pháp cho qua giờ rồi đi về. Rồi gạo đó cũng vài 3 ngày là hết, mì cũng chừng mấy ngày. Rồi sao nữa, rồi vẫn là khổ đau, vẫn là không có niềm an lạc trong cuộc sống. Cho nên cái bài pháp hôm nay sẽ mang tên tự ta làm khổ lấy ta. Các vị nghe rõ chưa? Tự ta làm khổ lấy ta, tự mình làm khổ mình. Chứ bao giờ mà không thể nói rằng ai đem đến cái khổ cho con. Có người bây giờ còn than với sư là con có tiền mà sao con lại khổ như vậy, con có tiền mà tại sao người ta lừa gạt con như vậy, con có con mà sao con lại khổ như vậy, con bất hiếu như vậy, con có vợ có chồng mà sao con không có hạnh phúc, con có nhà có cửa mà sao con chẳng được ấm êm, con có biết tu tập mà sao không có một ngày hạnh phúc. Cứ tại sao, tức là mình vẫn chưa hiểu được chính mình, và mình vẫn biết rằng nghiệp mình rất nhiều mà sự tu tập còn kém cỏi, phải ráng tu lên. Trong đây cũng có những người tu tập, sư ơi con mù chứ con hạnh phúc lắm. Đó, hôm trước chúng ta, cái khóa tu bữa trước, chúng ta nghe chú Tài lên chia sẻ, chú ăn chay trường 13 năm, rồi bây giờ, hồi trước làm nghề bàn chải sống, bây giờ công nghiệp phát triển rồi, người ta đâu cần tới cái thủ công nữa. Đó, thì vợ chồng vun vén làm được cái gì trong cái sự lương thiện sống qua ngày. Mà bây giờ đó, sư là nhìn thấy chú Tài nè, chú sáng lắm, mặt chú sáng, phục phúc hậu, bởi vì trường chay niệm Phật tinh tấn tu hành. Cũng có người mù mặc cái áo tràng, nhưng mà chỉ chờ cái giờ là nhận quà xong rồi bỏ cái áo tràng ra cuồn nhét trong cái giỏ, chứ cũng không có biết xếp lại. Rồi cái gì nữa, lên xe bắt đầu nãy giờ ngồi im là tôi ráng lắm rồi đó, bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, kể cả những điều phi pháp, kể cả những điều không tốt lành. Mà cái đó không phải người mù, người sáng cũng có. Mà sư nói đó là cái nguyên nhân làm cho mình khổ, làm cho mình đau, làm cho mình an lạc. Tóm lại, khổ là do chính mình. Sư khẳng định những người ấy sự tu tập chưa đến nơi đến chốn, chưa tin sâu nhân quả, nghe sư giảng dạy chưa hết lòng vận hành trong đời sống của chúng ta. Các vị nghe được không ạ? Chuyển nghiệp khó. Nếu chuyển nghiệp mà dễ thì đời này á, Đức Phật không có cần ra đời, cho chúng ta một ánh đuốc soi đường để chúng ta đi. Nếu mà nói từ hôm nay tôi hết khổ mà mình hết được đó, thì không cần tu, sư chẳng cần giảng pháp, mà không cần phải là hết thế hệ này đến thế hệ kia, phải hết lòng tu tập bất thối chuyện. Sự chuyển nghiệp khó lắm. Mà làm sao để chuyển nghiệp? Hòa thượng Thanh Từ có một cái tác phẩm, có một cái bài pháp, tu là chuyển nghiệp. Ai còn khổ là còn nghiệp, mà mình còn khổ là mình phải tu nhiều hơn. Chỉ có duy nhất một con đường, phải tu tập mới chuyển nghiệp. Người mù hay người sáng đều phải tu, sư cũng phải tu, sư không tu sư cũng phải đối diện với nỗi khổ niềm đau. Sư mà không tu đó hả, cái thời mà chùa mình á, giờ mình ngồi trong chánh điện êm mát như vậy, chứ thời mình ngồi ở ngoài nắng nôi đó, tháng nào thầy trò mình cũng tu, giảng xong là sư nhức đầu, nắng chiếu vào trong cái thái dương là giảng xong là say sẩm mặt mày hết. Mà người tu, người mù hồi đó đâu có nề nếp như vậy, đâu có áo tràng mà mặc, phải không nào? Ra mà tu xong rồi ra kiếm đôi dép á, là cũng cả một vấn đề, cãi nhau, rồi là phát hộp cơm, phát gói quà, cũng có chiến tranh nữa. Vậy mà sư vẫn yêu thương, đùm bọc, thời gian thấm thoát đó là gần 10 năm thầy trò mình bên nhau rồi. Mình mới có những cái ngày tu mà an lạc, mà thanh tịnh như vậy. Đó là nó phải có một cái quá trình. Bản thân sư đây cũng không có bao giờ cảm thấy cái gì là khó khăn hết. Cái gì cũng vậy hết. Nó đến không như ý, phải ráng tu. Nó đến như ý, xin cảm ơn cuộc đời, xin tri ơn cuộc đời. Có phải như vậy không ạ? À? Cho nên hôm nay mà mới đây nè, có người còn gọi điện thoại than với sư là con nghe pháp lâu rồi mà con vẫn khổ lắm, sư chỉ cho con được. Sư nói mình nghe pháp mà mình có ứng dụng hay chưa, hay nghe để mà mất ngủ, nghe cho dễ ngủ rồi thôi à, chứ không có ứng dụng cái gì vào trong đời sống cả. Người mù về tu tập quy y Tam Bảo rồi, rất là nhiều người nói sư ơi, bây giờ tối là vợ chồng con đâu có nghe nhạc coi phim gì nữa, nghe pháp không à, đầm ấm hạnh phúc. Là sư biết các vị đang chuyển nghiệp, nhưng có những người một ngày làm việc vất vả mệt mỏi, chiều về vẫn khảo đảo nhau, chửi bới nhau, đổ thừa cho nhau việc này việc khác. Các vị không chịu chuyển hóa nghiệp chướng của mình. Trời ơi, chừng nào mới chuyển nghiệp sư? Trước mắt là không có tiền, trước mắt là sắp vé số bán không hết, trước mắt là con cái nó hành, trước mắt là vợ nó bệnh, thấy nghiệp cái đã đó. Nhưng mà tất cả những sự khó khăn đó đến với chúng ta đều biết rằng đó là nghiệp. Nghiệp là do tự thân mình, cho nên bình tĩnh, thản nhiên mà giải quyết từng vấn đề một, chứ không có sân si, chửi bới, hành hạ, khảo đảo nhau, rồi nói tôi tu mà sao không có phép màu của Phật, tôi tu mà sao tôi không được an lạc. Sư nói với các vị rằng các vị không có tu đến nơi đến chốn, không có nhẫn thật lòng, cho nên vẫn cứ phải khổ đau hoài. Nghe kịp không ạ? Bản thân sư cũng có nghiệp. Các vị biết ngày xưa khi mà sư mới từ Ấn Độ về, sư giảng một tuần một bài pháp thôi, chứ không phải ngày nào cũng giảng như bây giờ. Mà giảng một bài đó về viêm họng á, cả chục ngày, không có nói nhiều được. Giảng chừng nửa bài là hết hơi, về là bệnh, cạo gió quanh năm. Mình là cái người hoằng pháp mà muốn thuyết pháp đâu có thuyết được đâu. Dạy trong học viện á, dạy mà dạy 2 tiết còn đỡ, chứ dạy 4 tiết là bữa sau không dạy nổi nữa, phải đi kiếm người này dạy thay, người kia dạy thay. Là mình muốn làm thiện nghiệp mà ác nghiệp, quả báo của mình khiến mình không có thuyết pháp được, sức khỏe không có. Nếu mà sư nói thôi là tôi không có sức khỏe, thôi tôi đóng cốc lại, phải không nào, tôi không làm nữa, thì chắc giờ đây thầy trò mình đâu có gặp nhau. Nhưng sư vẫn lạy sám hối, sư xin với Phật rằng con biết con có quả báo. Khi con được thân người, con được lành lặn, không phải lúc nào con cũng nói lời lành, mà con nói nhiều lời ác, con tạo nhiều nghiệp xấu ác, con làm nhiều người đau khổ vì lời nói, vì việc làm của con. Cho nên bây giờ con muốn thuyết pháp mà con không có giảng được, đó là chuyện có thật. Sư đi dạy về đó, tối rồi nhìn cơm nguội ăn không được. Thời đó sư còn ở với sư bà đó, chỉ có cơm mì gói là ăn được thôi vì nó nóng. Còn cơm canh thức ăn là 10 giờ đêm mình mới về tới nhà rồi. Giờ đó làm gì mà có thể là có bếp mà hâm thức ăn cho mình. Mà nếu nhịn đói thì làm mình chịu không nổi. Mình không thể nào chỉ có ăn một bữa trưa, rồi đi dạy suốt đến chiều, đi 2-3 chặng xe buýt mà về tới Quan Âm tu viện, mà có sức mà làm việc để sáng mai đi dạy. Mà nhìn cơm nguội, canh nguội, thức ăn nguội lặn nuốt không nổi, chứ ăn mì miết thôi. Đó, tâm sự cho cô Diệu Khang nghe đó. Chứ thời đi Ấn Độ cực, chứ chưa có cực bằng cái lúc mà mới ra trường. Đi về đi dạy, làm gì mà có xe như bây giờ. Đó, đi xe buýt đi dạy, rồi sau đó mới có chiếc Honda. Rồi 10 năm trời thuyết pháp đó, đó, thuyết đúng chánh pháp. Có người cúng cho cái chiếc xe mà đi dạy đường xa muôn dặm. Cái gì cũng là do cái tâm nguyện, cái công đức mà nó đến, chứ sư chả có cầu mong gì cả. Cái thời đó các vị biết sư về, chỉ có mì gói là sư ăn được là vì nó nóng thôi. Rồi rút riết rồi sư bị gan luôn à, chồng chất nghiệp này đến nghiệp kia. Mà nếu sư không bền tâm vững chí, sư tu hành, thì có lẽ là sư cũng là nằm dưới mấy tấc đất rồi, chứ đâu có gặp các vị đâu. Sư vẫn biết đó là nghiệp, vẫn sám hối, lập công bồi đức, vẫn yêu thương tất cả mọi người, nhất là người khiếm thị, mù lòa, là những người có duyên với sư rất là lớn. Mà cái hành trình để chuyển nghiệp đâu có thể nào mà ngồi kể mà hết được. Cho nên chúng ta cũng vậy, trong đời sống có những khó khăn, những thử thách. Thử thách về cái thân là nó dễ nha, còn về cái tâm nữa, nhiều cái sự buồn, đau, chúng ta dễ chán nản. Đó, cũng như trong gia đình, vợ chồng các vị không yêu thương nhau. Từ người mù mà sư giảng bài pháp là ai phản bội ai, ai làm khổ ai là cũng các vị thôi. Cho nên mình mù lòa khiếm khuyết mà mình biết nghe pháp thì mình phải chuyển hóa cuộc sống của mình. Sư đây nè, người đã đi tu từ nhỏ, có đôi mắt, có giọng nói rõ ràng giảng pháp cho các vị nghe, mà sư chuyển nghiệp cũng khó khăn lắm. Bao nhiêu năm trời đó, rồi bây giờ sư thấy rằng đó, ủa hôm nay giảng, ngày mai giảng, mà sao mình cũng có thể giảng được. Nhớ cái hồi mình mới ra trường, mình đâu có giảng được như vậy đâu. Mình giảng nửa bài là hết hơi rồi, nói cho các vị nghe như thế. Vậy mà bây giờ, hôm qua mới giảng ở Bình Thuận, hôm nay là giảng pháp cho các vị nghe, ngày mai là sư phải vào học viện, ngày mốt là sư giảng cho đạo tràng Bửu Quang thành phố Hồ Chí Minh, chiều là giảng học viện, sáng thứ hai là sư giảng cho đạo tràng Pháp Thủy, rồi sáng thứ ba là sư giảng ở Long Khánh cho người mù ở tỉnh xá Ngọc Xuân ở Long Khánh, rồi Tây Ninh, hình như ngày nào sư cũng giảng cả. Mới nhớ rằng đó là một hành trình chuyển nghiệp của mình, nghiệp thân, nghiệp tâm, nghiệp tâm, nghiệp thức, nghiệp tội của mình. Cho nên mình cũng có cái khổ, sư cũng có cái khổ vậy, phải không nào? Sư đi dạy từ Biên Hòa mà về thành phố Hồ Chí Minh 30 mấy cây số, thì 4 giờ sáng tụng thời kinh xong là phải lật đật đi ra xe, chuyến xe buýt đầu tiên tới ngã tư Hàng Xanh, có một em sinh viên ở trong trường lấy hông đa ra đón sư, đưa vô trong học viện. Chứ sư làm gì mà có xe đưa đón sư nào? Nó đang học ở Ấn Độ về là tiến sĩ rồi. Đó, phải tiến sĩ là có xe đưa, xe đón, sự vất vả lắm. Rồi ăn mì gói riết xanh lè xanh lép cho các vị biết. Với cái em mà đón đưa sư bây giờ đang học bên Ấn Độ tên là Liên Vinh. Sư phụ, sư ơi, con thấy sư đi dạy cực quá, phải không, dậy sáng rồi ở lại ăn cơm hộp đó, dậy chiều xong rồi tối lại đi xe buýt về tới chùa là 10 giờ đêm. Bây giờ là con cầu nguyện là con có tiền con mua cho sư cái xe. Là em nó cũng là ni sinh sao có tiền. Thế rồi có câu chuyện vui kể cho các vị nghe. Ở trong cái công ty điện máy Nguyễn Kim á, nếu mình mua một cái số hàng mà nó khoảng vài triệu á, nó đưa cho mình một cái thẻ đó dự thi. À, rồi là mình phải điền vào trong cái thẻ đó là cái World Cup đó nó diễn ra, mình cá được là đội nào thắng mà trúng á là giải thưởng là được một cái xe hơi. Thế là cái em Linh Vinh đó là đi để dành mấy triệu đi mua bao nhiêu cái món hàng gì ở trong cái công ty điện máy Nguyễn Kim đó mới có được cái vé số đó. Rồi em mới cá là cái đội Đức, đội Bỉ gì sư không biết là thắng. Rồi bắt đầu là về chờ đợi. Xong đó là cái việc viết vào trong cái thẻ đó là cá xem đội nào thắng. Thì cuối cùng là cái hình như sư không có nhớ, cái đại khái đội Đức đi, cái đội Đức nó thắng. Thì em nó ôm chầm sư mà khóc, nói sư ơi là thầy trò mình sắp có chiếc xe hơi rồi, là vì đó là cái vé số này á mà mình viết đúng á là mình sẽ được một cái xe hơi, mà con đã là cá đúng, là con đã đoán đúng là cái đội Đức thắng. Cho nên là ngày chủ nhật 2 giờ chiều con đi lắm xe hơi về. Mà sư nghe là sư không có tin, sư nói làm gì có cái chuyện mà điền cái số nó vô mà có cái xe hơi. Đây là làm ăn đàng hoàng mà sư phụ, chắc chắn là con sẽ có xe hơi đưa sư đi dạy chứ không đi bằng xe buýt nữa. Và cái chuyện kể là cách đây là 13 năm trước. Thế rồi các vị biết không, 6 giờ tối bạn đi Honda từ Sài Gòn chạy lên Quan Âm tu viện và đưa cho sư 500.000 đồng. Sư đấy, 500.000 đồng lúc đó 13 năm trước cũng lớn lắm. Sư nói ủa sao con có 500.000 đồng? Nó con được trúng giải đó, nhưng mà nó vừa nói vừa khóc, mà không được cái xe, tại vì là hàng ngàn người đoán trúng chứ phải mình con. Cái xe nó chia ra cho hàng mấy ngàn người. À, cho nên cuối cùng người được 500.000. Nghe có vui không các vị? À, cho anh chàng pháo tay này. Thành ra là cái giải là cái xe hơi treo để ngay trước cái công ty điện máy Nguyễn Kim. Nhưng mà mình ngây thơ quá, đâu phải có mình là đoán trúng cái đội đó thắng đâu. Cho nên rất là nhiều người được đoán trúng, và bao nhiêu người đoán trúng thì cộng lại, chia ra, và cuối cùng em học trò của sư đem về cho sư 500 ngàn đồng. Câu chuyện đó là một cái kỷ niệm mà hôm nay không biết sao mà chú Minh Hạnh với cô Diệu Khang về sư nhớ. Mà cái cô Liên Vinh là bây giờ đang học làm luận án tiến sĩ ở bên Pune, Ấn Độ, là vẫn thầy trò gặp nhau cứ nhắc hoài cái chuyện cái xe hơi đó. Nó nói giờ con phải đi học lái rồi, chuẩn bị nhận được giải rồi, con phải học lái xe hơi. À, cuối cùng đem về 500 ngàn. Các vị thấy không? Như vậy là sư cũng đi bằng xe buýt, rồi đi bằng xe Honda, rồi nhờ người này chở, người kia chở bao nhiêu năm trời. Mà lúc nào cái tâm mình cũng vui, cũng hạnh phúc. Mình phải chuyển hóa cái nghiệp của mình từng ngày chứ. Chứ đâu phải mình muốn cái gì là được cái đó. Mà sư nói thật với các vị là sư không muốn gì hết. Bởi vì sư biết mình mang thân người là có nghiệp, có tội. May mắn lắm là mình được xuất gia tu hành. Biết bao nhiêu con người sống trên cuộc đời này khổ đau vì vợ, vì con, vì chồng, vì tài sản. Mình được tu là hạnh phúc lắm rồi, cho nên chẳng có bao giờ cảm thấy buồn. Hôm qua đó, trên đường từ Bình Thuận về, một cái người Phật tử từ ở bên Úc gọi điện cho sư. Tại vì cô có nghe sư giảng pháp, cô cũng nói là sư nói sự thật. Sư ơi, sư cho con nói chuyện một phút được không? Được, sư đang ngồi xe. Cô nói đi, ngồi trên xe. Mà sư không có phải là người lái, có người chở. Cho nên cô cứ kể chuyện gì thì cô cứ nói đi. Sư ơi, con muốn nói với sư rằng con là người Việt Nam, con qua Úc con sinh sống. Con hạnh phúc là con có công ăn việc làm. Con có phước là con có một người chồng, người ngoại quốc, nhưng mà rất là thương yêu con, tử tế với con. Nhưng có một điều đau khổ trong cuộc đời con là con cho đến giờ phút này, con mong có một đứa con mà không có. Con đã hư thai mấy lần, và thậm chí có những cái thai nằm trong bụng đến 5 tháng, 6 tháng mà không có tim thai. Nếu không đem ra, con sẽ chết. Cho nên con đã hư thai 3 lần, rồi con gì đó là thụ tinh nhân tạo mấy lần đều không thành công. Cô kể đến đâu cô khóc đến đó, cho đến con bị trầm cảm, con bị mất ngủ, đến con nghe pháp được sư giảng, con mới đỡ là gì, đau đớn trong tâm hồn của mình. Thì con biết đó là nghiệp. Con nhớ ngày xưa khi còn ở Việt Nam, có cái tháng hè năm đó con đi bán hột vịt lộn, và những cái trứng đó chuẩn bị để chào đời là một con vịt, thì con luộc lên bán để gọi là món vịt lộn béo bở đó. Thì con đã luộc lên là không nhớ là bao nhiêu cái trứng. Sư nói như vậy là chúng ta cũng đừng có ăn những cái đó nữa. Tại vì là một sinh mạng có lông, có lá, có cái nhịp thở trong đó. Bán cũng tội, mua ăn cũng tội. Sư đời sư nhỏ tới lớn có biết ăn cái gì đâu, phải không nào? Bây giờ già rồi vẫn còn giảng pháp cho các vị nghe, có chết đâu. Có nhiều người phải ăn con này, ăn con kia cho là bổ béo đó. Thì cô này, cô kể với sư rằng con nhớ con bán hột vịt lộn mấy tháng đó thôi, mà chẳng lẽ bây giờ con bị quả báo là con không có con hay sao? Đó, sư nói cái gì cũng vậy. Nó là nghiệp đời này, còn nghiệp quá khứ, nghiệp hôm nay, nghiệp ở cái thời mình chưa biết tu, gọi là túc nghiệp. Cho nên bây giờ con khao khát muốn có một đứa con, có đâu. Cho nên là mới hôm qua, cái cô tên là Berlis, tên của nước ngoài, khóc với sư không có con. Thì bây giờ hôm nay cô Diệu Khang lại về thăm sư, là cái người làm các công đức lành và không bao giờ tán thành cái chuyện phá thai. Sư nói cho các vị biết, vì mình có con dễ quá hay mình phá thai dễ quá, mình không biết cái nỗi khao khát, đau khổ, trầm cảm, mất ngủ, triền miên của một người phụ nữ không có con. Rồi khi có mang thai rồi không dám làm gì hết, chỉ ở trong nhà thôi, rồi cơm bưng nước rước để giữ gìn cái bào thai đó. Vậy mà 5 tháng vẫn hư thai mấy lần như vậy. Cho nên sư rớt nước mắt. Sư hiểu cái nỗi niềm khát khao của một người mẹ muốn được làm mẹ mà không được được làm mẹ. Cho nên nghiệp khi không biết tu tập, mình gieo tạo nhiều, nay quả báo đến rồi, mình khóc, mình than trách, có còn có kịp đâu. Cho nên Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Sư khuyên cô ấy cứ niệm Phật, sám hối những túc nghiệp, những nghiệp trong quá khứ con đã gieo tạo mà không biết. Đó, Đức Quan Thế Âm cho người phụ nữ ấy một người con, một đứa con, thì chắc là sư cũng rất là hạnh phúc dùm cho người phụ nữ ấy. Bây giờ con mỗi ngày bỏ vào trong cái hũ đó là 50 sen một đô. Con nói ông chồng con thương con cũng làm cái việc đó. Khách hàng của con đó cũng làm cái việc đó. Để con để dành tiền, con cho những người mù tu tập tại chùa Thiên Quang. Các vị nghe có cảm động không? Cho nên quà mình nhận trong tay, lúc nào sư cũng cho các vị ít nhất là một bao thơ 100 ngàn. Có những ngày được 200 ngàn, tùy theo. Nhưng mà sư nhớ là rất hiếm khi mà các vị có quà mà sư không cho tiền. Tại vì sư biết các vị còn phải tiền xe đi lên đây. Có những đạo tràng người mù rất xa thì sư hỗ trợ thêm một ít tiền xe cho các vị nữa. Sư quý các vị về đây tu tập nghe Pháp. Không phải con về đây để xin quà, mà con tu. Sư thương các vị cái đó, cái tâm lòng tinh tấn đó, sư hỗ trợ. Thì các vị nghe rằng cuộc đời ai cũng phải tu mới chuyển nghiệp. Ngôi chùa này ngày xưa thầy trò mình ngồi dưới nắng, dưới mưa. Bây giờ ngồi trong chánh điện êm mát như thế này cũng qua một cái cuộc hành trình dài 8 năm trời. Mà đến bây giờ chưa khánh thành. Các tượng Phật còn để ở phía dưới đang làm chưa xong. Bàn thờ cũng chưa có. Chúng ta vẫn còn một cái hành trình dài nữa. Để rồi là thầy trò mình mới gọi là một ngày hoàn tất khánh thành ngôi bảo điện chùa Thiên Quang. Một cái ngôi chùa mà mang tên là Tổ Ấm của người khiếm thị, Tổ Đình của người khiếm thị. Cho nên thầy trò mình phải tu. Các vị nghe Pháp về tinh tấn, giữ các giới Đức Phật dạy, không sát sinh. Không sát sinh là không giết những con vật để ăn, mà cũng không có phá thai là giết những bào thai từ trong trứng nước. Không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá lừa gạt. Người mù thường là bị người khác lừa không à. Ta tới đưa vé số lừa chập cầm vé số đi nữa. Đó, nhưng mà nếu mà người mù mình đã bị người ta lừa thì mình biết là cái nhân mình có lừa kẻ khác. Cho nên tu không có lừa ai hết, sống chân thật. Chứ mà đời nó bất công quá, mình mù nó còn lừa mình. Vì mình lừa được người khác thì nói làm gì? Không có lừa gạt, không cờ bạc rượu chè. Các vị phải biết, một đồng bạc sư gửi tặng các vị cũng là mồ hôi nước mắt của các nhà hảo tâm. Chứ không có ai mà ở không mà tiền rớt xuống mà đem tới chùa Thiên Quang. Ai cũng phải làm, ai cũng phải tích lũy. Thay vì sống cho mình thì chia sẻ cho người. Cho nên chúng ta đón nhận cái phần quà yêu thương không gì khác hơn là tu hành thêm tinh tấn. Có phải như vậy không ạ? Sư muốn kể cho các vị nghe câu chuyện loài chim sống thọ nhất trong cái thế giới của các loài chim, đó là con chim ưng. Chim ưng á, sống thọ lắm. Có thể mình không thọ bằng nó, bởi vì nó sống thọ cao nhất là được 70 năm tuổi. Con chim ưng mà sống tới tuổi đó. Còn mình cũng đi cái đám tang, nhiều cái đám tang người ra đi tuổi thanh xuân, mười mấy, hai mấy, ba mấy, bốn mấy, có khi 60 tuổi cũng gọi là hưởng thọ ra đi. Con chim ưng sống tới 70 tuổi các vị. Nhưng mà để nó sống được 70 năm thì không phải đơn thuần. Nó đi ra đi vô, nó bay lên bay xuống mà nó thọ 70 năm. Trái lại, vào năm 40 tuổi nó phải trải qua một cái nghiệp đau đớn của thân nó để có thể sống thọ hơn. Chúng ta muốn giải nghiệp là phải tinh tấn, chứ ngồi không, ở không, chơi không, nói bậy mà muốn giải nghiệp không có được. Sư không muốn kiếp sau các vị mù lòa nữa đâu. Sư muốn các vị phải hết lòng tu tập. Kiếp sau mắt phải sáng, thân thể phải là tráng kiệm, khương ninh, để chúng ta có một đời sống tu hành tốt đẹp. Sư kể tiếp chuyện con chim ưng cho các vị nghe. Khi năm 40 tuổi, nó phải trải qua một cái việc làm rất khó khăn trong đời sống của nó. Bởi vì năm 40, các chức năng ở trong con chim ưng yếu dần, không còn cất cánh bay lên một cách linh hoạt. Nếu con chim nào mà không tự thân chuyển hóa, nó sẽ chết. Cơ thể nặng nề, đôi cánh suy yếu, những ngày tháng oanh liệt không còn. Con chim ưng là người nào mà mắt sáng thì biết là người ta quảng cáo cái gì mạnh nhất trên thế giới, người ta lấy con chim ưng. Bền nhất người ta lấy con chim ưng. Còn người mù mình hình dung đó là con chim khỏe mạnh nhất, tung cánh lớn như là đại bàng vậy đó, mà sống thọ 70 năm. Nhưng các vị có biết năm 40 tuổi nó phải trải qua hai cái sự lựa chọn trong cuộc đời. Một là chờ chết, hai là phải trải qua một quá trình đớn đau là 150 ngày tu luyện. Nếu trải qua được 150 ngày đó thì nó sẽ được kéo dài tuổi thọ thêm 30 năm nữa. Có bao giờ mình nghĩ mình ráng tu khoảng 100 ngày không? Ăn chay, rồi giữ giới, không có nói lời hung ác, đòn sóc hai đầu, nói lưỡi đôi chiều. Mình sống nói lời yêu thương, mình ăn chay, niệm Phật trong 100 ngày, 150 ngày như con chim ưng không? Đó, mình có thử mình so sánh mình với loài thú xem. Con chim đó quyết định sống thêm thì phải trải qua 150 ngày đớn đau. Nó tìm một vị trí rất cao trên một vách đá để làm tổ và bắt đầu một hành trình khổ hạnh để có một cuộc sống mới. Trước hết, nó dùng cái mỏ của nó mổ mạnh vào trong cái vách đá, mổ nhiều đến khi cái mỏ đó gãy, đau đến thấu xương, chảy máu, và lặp đi lặp lại. Nhưng nó phải làm với một sự quyết tâm, kiên trì cho đến khi cái mỏ cũ bong ra, tức là tự phá đi cái mỏ của mình bằng cách gõ vào trong cái núi đó nhiều ngày, nhiều tháng. Mình giữ cái tay mình đấm vào trong đất nè, đấm đá trên nền gạch nè, mình đấm một hồi mà tay nó sưng, mình có đấm nữa không? Không đâu. Ai mà lỡ đạp lên chân mình một cái đó hả? Mình sân hận là đã chửi lại người ta rồi. Còn đây con chim ưng, nó phải tự dọc cái thân nó vào trong vách núi, lặp lại cái quá trình này, lặp đi lặp lại cho đến khi cái mỏ bong ra. Rồi nó nằm yên cho đến khi một cái mỏ mới mọc ra trở lại. Đó, cho nên nó phải trải dài cả 100 ngày là như vậy đó. Mình cứ thử xem coi là mình cái tu hành, mình giữ giới, mình thanh tịnh được bao nhiêu ngày. Cho nên mình không có làm được lâu bền thì mình phải khổ đau. Khi cái mỏ mọc ra rồi đó thì nó đã đi được nửa hành trình 75 ngày. Vạn sự khởi đầu nan 75 ngày đó. Tiếp theo nó dùng mỏ nuốt hết những phần móng già cỗi của nó. À, những cái móng mà nó nhổ ra rồi nó phải nuốt hết. Để làm gì? Thì có canxi ở trong người nó. Để mọc ra những cái móng. Bởi vì móng của nó đã mòn rồi. 40 năm móng nó mòn vẹt rồi. Cho nuốt hết những cái mỏ đó vô. Để có canxi tạo móng. Lại tiếp tục một hành trình chờ cho móng mọc lên. Sau cùng nó phải nhổ hết những chiếc lông vũ rất nặng, già cỗi trên thân nó, để mà lông cánh lại mọc. Và cái quá trình nhổ lông và chờ mọc lông đó kéo dài 5 tháng. Lông cánh mọc đầy đủ coi như một quá trình tái sinh của chim ưng đã được hoàn thành. Nó có thể bắt đầu bay lên bầu trời tự do rộng lớn. Cuộc tái sinh đó giúp cho nó sống thêm 30 năm. Còn con chim nào gõ vào trong đá đó, máu tuôn ra đó, mệt quá rồi thì nó bỏ cuộc, thì nó phải chết. Móng chưa mọc nó bỏ cuộc, nó phải chết sớm. Lông vũ chưa mọc ra, làm sao nó bay lên trên bầu trời, nó sẽ chết sớm. Vì vậy cái hành trình đó 150 ngày và là 5 tháng trường đau khổ như thế, để con chim ưng bắt đầu có một cuộc sống mới kéo dài thêm 30 năm. Các vị mà không nghe sư kể, làm sao biết con chim ưng trải qua những hành trình trải nghiệm tự thân của nó đớn đau như thế. Cho nên hôm nay nghe sư kể rồi, đời sống mình mù lòa là một sự khó khăn. Nhưng không có cách nào mà mình moi cái mắt này ra rồi cái mắt khác nó mọc lên. Nếu mà làm được chắc mình cũng là. Chỉ có những ai mà hư giáp mạc thì có người hiến giáp mạc thì cái chuyện đôi mắt sáng nó mới hình thành. Giống như vừa rồi chùa mình có cái phim Nhân Quả, là các nhà làm phim mới lấy cái đạo tràng của người mù mình tái hiện những người mù, chỉ có là không có hư giáp mạc thì cái mắt nó có thể thay giáp mạc được. Chỉ có hư giáp mạc thôi thì thay giáp mạc. Còn đã là bị mù vàng hay bị những cái vấn đề mà thần kinh của thị giác đã hủy hoại thì không còn cách gì mà cứu các vị được. Cho nên đóng cái phim đó là sư chả có tập tành gì hết, chỉ có mỗi cái khóc thôi. Vì nghĩ tới người mù của mình á, đâu có phải ai cũng cứu được có đôi mắt đâu. Gần như 99% là phải kiếp sống mù lòa. Nghĩ như vậy mà khóc thôi chứ không có cái gì. Cho nên mình đã mang cái kiếp sống mù lòa. Mình cứ nghe chuyện con chim ưng này, mình nói giá mà mình cũng mỏ, mình moi mắt, mình trầy da tróc thân mà mình mắt mình sáng là mình cũng chịu. Nhưng cái đôi mắt mình đã là vĩnh viễn mù lòa rồi. Mình phải còn trả cái nghiệp của thân nghèo, khổ nè, người ta coi thường. Nhưng mà mình hãy tu tập đi, bởi vì đôi mắt mù không phải là niềm vui hạnh phúc không có. Mắt mù nhưng tâm không mù là bởi vì mắt tôi mù nhưng tôi vẫn có thể tạo ra được niềm hạnh phúc trong cuộc đời của tôi, bởi vì tôi sống tốt, tôi làm theo lời Phật dạy, tôi làm theo lời của sư dạy, và tôi cuộc sống tôi vẫn có an lạc bình yên trong cuộc đời. Cho nên những ai mà nói với sư là con còn khổ thì hãy nghĩ rằng, hãy hiểu rằng bất cứ cái khổ gì, nỗi khổ niềm đau nào, nó cũng có giải pháp của nó. Cái giải pháp đó có kết quả sớm hay muộn, nhanh hay chậm mà thôi. Nó vẫn có cách để giải quyết cái khổ đó. Đừng có quá sức sầu bi, khổ u não, rồi là thối chuyển không tu tập. Cứ là từ từ. Đối với sư dạy các vị, mưa dầm lâu ngày thấm đất, sự tu tập của chúng ta sẽ đến lúc thành công. Chúng ta mù nhưng tâm ta sáng, đời sống an lạc, kiếp sau của chúng ta chúng được mắt sáng, thân thể trọn vẹn, đầy đủ các căn. Chúng ta được sống trong những nơi tốt đẹp, có Phật pháp để chúng ta quy hướng, đời sống của chúng ta thánh thiện, an lành hơn cuộc sống hôm nay gấp vạn lần. Chúng ta phải tiếp tục tu và không bao giờ xấu hổ, mắc cỡ khi phải nói thật những cái nghiệp ở trong tâm mình để sám hối. Không thấy được nguyên nhân, duyên sinh vô ngã, cho nên chúng ta khổ đau. Khi khổ là đổ thừa tại má, tại ba sanh con ra để con mù lòa, tại chồng vợ cho nên tôi mới khổ như vậy, tại con, tại cuộc đời, tại hoàn cảnh, tại thế thái nhân tình, vân vân. Nhưng các vị ơi, chúng ta hãy biết rằng tất cả là do duyên sinh, mà cái duyên đó chính chúng ta là người chủ nhân ông của nghiệp. Cho nên khi có những điều không như ý xảy đến thì con người của chúng ta hãy tác động những thiện nghiệp, những điều tốt lành vào trong thế giới này để thay đổi hoàn cảnh. Bởi vì thật ra không có ai là hạnh phúc hoàn toàn, không có ai là mãn nguyện hoàn toàn trên cuộc đời này đâu các vị. Đó, như bây giờ chú Minh Hạnh nè, cô Diệu Khang, cô Diệu Ngọc với các Phật tử đang ngồi đây, người ta là người có để đem đi cho, để chia sẻ. Nhưng bây giờ hỏi đi, họ cũng có những nhiều nỗi niềm, cũng có nỗi khổ niềm đâu, chứ không phải là hoàn toàn như ý hạnh phúc. Nhưng mà biết được nguyên nhân là do nghiệp, nguyên nhân là vạn pháp do duyên. Bây giờ mình phải tiếp tục tu tập chuyển hóa thì không có phiền trách cuộc đời. Chứ nếu như mà ngồi nhắm mắt mà tiền vàng nó vô đầy túi, nhắm mắt muốn cái gì cũng được, thì chắc chúng ta chả cần phải tu tập làm gì. Ý của sư muốn nói, cuộc đời này ai không hiểu, nghiệp là do chính chúng ta, khổ đau là do chính mình, thì lúc nào cũng sống trong phiền não, trong tham, sân si, mạn nghi, tà kiến, không bao giờ dứt. Các vị hiểu đó là nghiệp, biết vạn pháp là nhân quả, chúng ta rất là bình an, bình thản đối diện với cuộc đời. Mà cái nỗi đau, nỗi thiếu sót, khiếm khuyết trong cuộc đời, chúng ta không có đôi mắt. Nhưng mà sư thấy đạo tràng của chúng ta rất là hạnh phúc, rất là biết nói lời tri ân đối với cuộc đời. Tại mình hết. Có những người mù nói chuyện dễ thương lắm, có những người mù sư sợ lắm. Nếu mà làm cái gì họ không vừa ý, họ chửi mấy cô quá trời luôn. Cho tôi gặp sư đi, cho tôi gặp sư đi. Đó, gặp sư để làm gì? Để tiếp tục bày tỏ cái sự tức giận, sân hận. Đó, tôi bận là tôi kẹt xe tôi hư, tôi đến mượn rử, sư không cho tôi quà, sư cho có thùng mì à. Chửi quá trời. Nhưng mà sư nói thôi các em cho họ đi, trừ ra làm chi để rồi họ chửi. Thưa sư đâu phải hư xe. Đó, vì này tham sư ơi, một tháng là phải chạy xô 4-5 xô rồi mới tới đây, cho nên con trừ cho chừa cái tật không chịu đi nghe pháp. Không, trời ơi, ai mà biết nỗi oan cho tôi. Chửi bới quá trời, sân si vô tận. Do mình chứ không phải do ai hết. Mình quý Phật pháp, mình đấy, đến chùa Thiên Quang là nghe pháp, cứ đến nghe pháp đi. Thấy không nào? Đó, rồi đến cái nơi khác á, chú ơi cô ơi có cho tôi quà, làm ơn tôi đi nghe pháp về. Thay vì 11 giờ lãnh cho tôi 12 giờ lãnh, tôi phải đi nghe pháp. Tôi quý Phật pháp để đời tôi được an lành, tốt đẹp. Chứ đâu phải chỗ nào mình cũng lua tới mà không được như ý mình chửi bới, tự mình kết nghiệp cho mình. Sư kể cái câu chuyện dân gian là cho nghe nha. Chuyện có thiệt, dân gian nghe rồi suy gẫm. Có một cái ông nhà giàu đó đi ăn dỗ. Mà nhà giàu đi lúc nào cũng có là gì? Cũng có là người hầu đi theo, ăn uống no say. Ông thấy bánh ít trong nhà đã quá ngon, cho nên ông mang về nhà. Nhưng mà sợ bị gia chủ nói là mình tham ăn, cho nên ông lấy mấy cái ông đưa cho thằng hầu, rồi ông nháy mắt ra hiệu, ý nói là bỏ vô giỏ đem về đưa cho ông á. Thằng hầu nó đâu có hiểu, nó tưởng là ông cho nên á, ông ăn ở trong này, ở ngoài kia nó làm láng hết 6 cái bánh ít luôn mấy vị. Các vị nghe mắc cười không? Nó làm láng hết 6 cái luôn. Xong rồi đi ra, hôm nay mày cất mấy cái bánh chưa? Nó nói bánh gì? Con ăn hết rồi. Ông tức quá, bây giờ chưa? Sư xin lỗi, ông chưa hỏi cái đó. Ông ra, ông thấy cái túi không có cái bánh nào hết, là ông biết nó ăn rồi. Cho nên trên đường về nhà, ông tức vô cùng luôn. Đáng lẽ là mình về đó là mình được thưởng thức cái món bánh mà mình thích, giờ cái giỏ nó đưa sao xẹp lép là không thấy cái nào hết. Nhìn cái túi cũng có cái gì hết. Ông tức lắm rồi. Ông tin rằng nó đã bỏ vô một cái túi. Cái túi nào? Cái túi bao tử nó rồi. Ông đoán là như vậy không? Cho nên ông tức lắm. À, thì trên đường đi về nhà, ông đi trước, người hầu léo đẻo đi sau. Nhà giàu tức quá, ông quay lại, ông lấy cái cây ông gõ lên đầu nó. Tao đâu phải là tù binh đâu mà mày đi mày áp giải tao mày. À, không cho nó đi sau ông. Tức mình quá, nó đi, ông đi sau ông gõ nó. Tao đâu phải tù binh đâu mà mày áp giải. Tù binh là đi trước, cái người áp giải đi sau vì sợ là trốn. Cho nên á, cái người tù binh là đi trước. Ông nói tao đâu phải tù binh. Người hầu nghe chủ quở như vậy, liền đến đi song song đi ngang với ông. Nào, ông quát lên. Ủa, ta với ngươi là bạn bè ngang hàng hay sao mà mi đi ngang với ta? À, các vị nghe chưa? Lời tớ sợ quá, không biết sao, chạy lên đi đằng trước. Ông lấy chân, ông đá vô mông đít nó một cái. Mày là cha tao, sao mày đi trước tao mày? Người hầu này bối rối quá, không biết sao. Trời ơi, thưa ngài, con không biết ngài muốn cái gì, con phải xử sao cho đúng, con đi sao đây? Đi sau á thì ngài nói ngài không phải áp tải tù binh, đi ngang ngài nó không có phải ngang hàng, đi trước bộ cha sao đi trước, giờ sao giờ không lẽ leo lên đầu ngài đi không? Nói một câu ông càng nổi tức lên nữa. Biết ông nói sao không? Ngọn sơn, lửa sơn nó bùng lên rồi. Đi cái gì? Trả bánh cho tao. Bánh tao đâu?
Các vị nghe kiếm chưa?
Các vị nghe cười, ngày cười đã đời phải không? Ông nhà giàu ông xử sự như vậy là bởi vì ông đã sân lên. Ông tham ăn, tham mà không được thì sân. Sân không được á, người hầu đi cách nào cũng không xong á, là ông xí. Cho nên mình bớt lòng tham để bớt sân, bớt si. Thế từ rày trở đi, người mù mà vô mắng các cô đòi gặp sư đó, để mà la om sòm, đó là người mù gì?
Tham.
Tham rồi sao nữa?
Sân.
Sân rồi sao nữa?
Đó.
Thì từ rày là không có chửi gì hết á. Không nào. Đến đi tu tập là phải nghe pháp. Nghe pháp rồi còn tụng kinh. Cái ngày lại ngủ bách danh, lại 500 lạy luôn. Trời ơi, vậy mới là một cái người đến tham gia khóa tu. Tôi không phải đến đây để đi xin. Sư đưa các vị ở một vị trí cao quý thì không muốn. Muốn làm cái người đến đâu gây lộn đến đó. Đó là do gì?
Tham.
Gì nữa?
Sân.
Gì nữa?
Sân.
Rồi, tròn tràng pháo tay. Như vậy nguồn gốc khổ đau trong cuộc sống là do mình. Cũng có người mù đến. Ví dụ như sư thông báo 500 mà ngày Tết đến gần 1000. Cho nên có khi là cũng có quà về, có khi là sư cho có gói bánh với 50.000, không có đủ chứ. Cũng vui vẻ cảm ơn sư ra về. Có người ngồi ăn vạ tới chiều, là khóc chửi bới om sòm. Các vị thấy cái khóc cái chửi đó là cái khổ chứ là cái gì? Cũng do mình thôi, phải không nào? Cho nên sư nghĩ trên cuộc đời này đó, cái thái độ của mình giận hờn khổ đau, chửi bới trách móc, suy cho cùng cũng do chính ở tâm mình. Nếu mình thấy rằng thôi duyên, hôm nay có hoan hỷ A-di-đà Phật, không thì cũng A-di-đà Phật, đó là cái người biết tu. Tuy nhiên toàn thể Phật tử hôm nay bao nhiêu cũng có hết á, yên tâm là như vậy đi, chứ đừng có lo lát không có. Cho anh tràng pháo tay là như vậy đi. Nếu cái tâm mình tham thì mình thấy người khác cũng tham. Nếu tâm mình xấu, mình thấy người khác ai cũng xấu. À, mình nhớ như vậy. Cho nên cái tâm tham sắc thấy người đẹp mình mê. Người mù không thấy gì hết trơn trọi sư ơi, cho nên đâu có tham sắc. Ấy, sư ơi vẫn có tà dâm như thường. Đó là cái điều mới là lạ. Người mù không thấy mà sao vẫn có tà dâm? Thưa sư, đâu cần thấy, tay rờ rờ là đủ rồi sư ơi. Ta là phạm tội tà dâm, nhắc hoài à, nhắc cái chuyện đó hoài à, phải chưa bỏ, phải sống cho là thanh tịnh, đời sống một vợ một chồng mới là giữ giới. À, bây giờ người ta nói nè nghe, mà sáng á, mà mắt ông sáng mà ông không đàng hoàng, ông không bằng người mù trên chùa Thiên Quang. Ta so sánh mình vậy, chứng tỏ là người ta biết quý người mù, biết tu tập. Cho nên sư không thích người mù phạm giới, sư không thích người mù sân si, sư không thích người mù tham lam nóng giận. Cho nên mình biết tu tập, mình hóa giải nỗi khổ cho mình, rồi mình cũng không có than van tôi mù có khổ có đau. Mình không có than, mình đến nghe pháp, mình tin nhân quả, mình biết cuộc đời này không có định mệnh. Đến mệnh là do chính tâm mình. Chuyển hóa thân tâm cũng do chính mình. Và như vậy mình không có đau khổ, mình không có chạy tội, bào chữa cho mình, biện hộ hay đổ thừa chỗ này chỗ khác, ông trời, ông Phật, ông Bồ Tát, đổ thừa thần linh hay đổ thừa những người chung quanh. Mà người biết tu tập sẽ biết là tất cả là do
quá giỏi trọng trọng các bạn.
Thôi thì mới thuyết pháp một hồi, giờ trời mát rồi đó. Chú Minh Hạnh có thấy không? Ông trời ông mát để cho lát người mù ra lãnh quà không có nắng, rồi lên quà đi về nhà. Rất là thanh tịnh. Chứng tỏ là các vị nghe pháp rất là thanh tịnh. Đó, các nhà hảo tâm thấy các vị ngồi nghe pháp lưng thẳng lắm nha. Mà có nhiều cái đạo tràng mình đến thuyết pháp, người ta ngáp, rất là bất lịch sự. Nhưng mà đạo tràng đây các vị thấy không? Không có ai làm hóp là không có.
Cho ông tràng pháo tay nào.
nhiều cái đạo tràng á đến thuyết pháp, ui mấy giờ rồi mà la lớn lên, chưa nào có người á vô cái đạo tràng á, dù chuông điện thoại reng hoài mà nãy giờ đạo tràng đấy không có reng điện thoại, ta đến ta nghe pháp rất là xứng đáng với tình yêu thương của Phật Pháp Tăng, rất là xứng đáng với tình quan tâm yêu thương của các nhà hảo tâm từ xứ xa về quan tâm đến chúng ta, có phải vậy không? Cho nên tất cả nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời, mình nghe pháp mình biết là do mình. Mình đừng có nói xứ Việt Nam mình khổ, còn xứ văn minh không có khổ. Các nước văn minh tân tiến, kinh tế, văn hóa, pháp luật, đời sống, xã hội phát triển, nhưng vẫn có chiến tranh, vẫn có bạo động, có trộm cướp, có mại dâm, có lừa đảo, có tham ô và tham nhũng. Như vậy tất cả những điều đó không phải do đất nước lạc hậu hay là đất nước văn minh, mà do tâm của con người. Cho con người nhận thức sai về thế giới, cho nên cảm nhận có của cải vật chất mới hạnh phúc. Vì vậy mà tham, tranh giành, chiến tranh, cướp bóc lẫn nhau đem sự đau khổ cho nhau. Không thấy pháp duyên sinh vô ngã, thấy tất cả là do duyên sinh. Cái thân này cũng do các pháp, các duyên mà hợp thành. Hết duyên thì cũng vô ngã, là vô thường, không nhìn thấy. Cho nên con người mới tranh giành, vô minh, phiền não. Các hiện tượng tiêu cực trong cuộc đời vẫn dãy đời. Cho nên sư muốn nói với các vị rằng, mình nói trời ơi con mù chứ, con ước gì con qua nước ngoài con sống cho nó sướng, cũng chưa chắc đâu. Nếu đã khổ, đã là nhiều nghiệp, đến xứ mô cũng khổ. Đã nghèo, đi đến xứ mô cũng nghèo. Con người có phước báo, ta đi đến đâu cũng an lành, hạnh phúc. Sư nói thật vậy đó. Sư thì không có giàu có gì, nhưng mà nhờ sư thuyết pháp nè, đi đâu người ta cũng quý hết. Sư khỏe không sư, lắc giảng pháp cho con nghe. Giảng xong rồi hả, ta có cái gì ta cũng biếu sư hết trơn trọi. Đó, sư nói giá mà ta biếu 200-300 phần, ta cho mình 200-300 cái mình đem về mình cho người mù. Không nào, cho cái gì cũng đẹp, cũng tốt hết. Nhưng mà cho có mình sư à. Chứ mà cho 200-300 phần á, là sư chở về tặng cho các vị. Đến đâu người ta cũng quý. Trời không có nắng cũng đem dù lọc nó che nữa. Tại vì lúc nào sư cũng giảng pháp, chứ sư không có giờ mà nói những lời sai trái, nguyền rủa, nói xấu, dựng chuyện, thêm bớt. Mà sư cũng không có biết ganh tị với ai cái gì hết. Ai được cái gì sư cũng mừng. Người mù á, các em nó nói người mù giờ khá lắm sư ơi. Một ngày á, gần Tết hay lễ 3-4 chùa ta cho. Sư nói mình phải mừng, mình chúc mừng người mù có phước báo, biết tu tập, nhiều chùa, biết thương họ. Mình phải khen, chứ mình không có nên chê, mà mình phải mừng cho người mù. Có phải vậy không? Cho nên hôm nay người mù này nhận được quà một nơi, có một người mù khác đi nhận hai nơi, mình cũng A-di-đà Phật. Chứ mình đừng có ganh tị. Hồi xưa người ta bóc cái tiền ra, người ta nói trời ơi cái bao này 100 mà sao bao này 200. Cũng có khi chiến tranh, bây giờ không có chuyện đó. Rất là hoan hỷ, rất là nhẹ nhàng đi ra xe. Cảm ơn sư, chào sư con về. Sư hạnh phúc lắm. Các vị đã chuyển hóa nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si. Kiếp sống mình vốn mù lòa, nhưng tâm mình sáng, cho nên mình không có bị cái nghiệp vô minh, phiền não chi phối. Cái khổ là do vô minh, do phiền não. Cái gốc của tâm là vô minh. Cho nên tu tập, giải hóa cái sự vô minh, tiếp cận với ánh sáng của chánh pháp, để có chánh tri kiến, có chánh tư duy, có chánh nghiệp, chánh ngữ, đời sống chúng ta mới có an lạc, chánh an lạc. Đúng không các vị? Nhân quả đời sống chúng ta từ trùng trùng kiếp kiếp chằng chịt biết bao nhiêu là kiếp. Vậy mà người khiếm thị về hôm nay á là trên 200. À, chứ có những cái ngày mình tu bao nhiêu người các vị? 500, 1000 vẫn rất là hạnh phúc, bình yên. Tức là nhân duyên thiện lành, có bao nhiêu người mù mình cũng có pháp cho họ nghe, có quà để chia sẻ, và người khiếm thị về chùa an lạc. Bây giờ người ta nói nè nha, không biết tu để thua người mù thiên quang. Cho nên người ta đã khen chúng ta như vậy rồi, chúng ta phải ráng tu tinh tấn lên, giải hóa các phiền não, tham ái, chấp thủ, những lời lẽ sai lầm, những hành vi ác nghiệp, chúng ta đều hóa giải để cuộc sống chúng ta mỗi một ngày có được an vui. Nỗi khổ niềm đau do chúng ta, hạnh phúc an lạc do chính chúng ta. Cho nên sư nhớ thầy Pháp Hòa ở bên Canada, thầy giảng bài pháp sư nghe hay, thầy nói tôi muốn hạnh phúc, trời ơi muốn hoài không được, thôi bỏ chữ tôi đi là bớt cái ngã đi, còn lại gì? Tôi muốn hạnh phúc, bỏ bớt chữ tôi là còn lại mấy chữ? Ba chữ là chữ gì? Muốn hạnh phúc. Muốn cũng mệt quá, có khi được có khi không. Bỏ luôn chữ muốn. Thứ nhất là bỏ cái tôi, là bỏ cái vô ngã, là bỏ cái ngã đi, là biết nghĩ cho người khác nhiều hơn. Hôm nay mà mình không có quà là cái quà đó tới người khác hoàn hỷ, đó là mình bỏ cái ngã, là bỏ cái tôi. Cái muốn là tham, muốn có khi được thì hạnh phúc, không được thì khổ đau. Bỏ luôn cái muốn, bỏ tôi, bỏ muốn, còn lại chữ gì? Thì bây giờ mình tu vô ngã, tu vô tham, mình sẽ có hạnh phúc. Đồng ý không? Cho nên muốn chi cho nhiều, tôi chi cho nhiều, tôi muốn càng nhiều tôi càng khổ. Tự nhiên thôi, tu tập thôi, hạnh phúc, an lạc sẽ đến với tất cả chúng ta. Tại ngày xưa đó, ông nhạc sĩ gì ông làm bài hát tôi muốn, nghe tôi thấy tham quá, tôi muốn, nhưng mà nghe cái nội dung. Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên, tôi muốn sống như loài hoa hiền, tôi muốn người kết nghĩa thương nhau, tôi muốn thấy tình yêu ban đầu. Không có muốn gì cho mình, muốn sống như loài hoa hiền, muốn sống như thiên nhiên, như cỏ cây hoa lá. Đó là trở về với cái tự nhiên. Thì muốn đó thì hãy muốn. Tôi muốn tiền, tôi muốn đẹp, tôi muốn vợ đẹp, tôi muốn của cái, tôi muốn này, tôi muốn kia. Càng muốn càng khổ. Tại vì cái muốn đó mà không có phước báo, không có trí tuệ, thì cái muốn đó không bao giờ thành tựu. Cho nên cuối thời Pháp, sư muốn nhắc cái lời giảng của thầy Pháp Hòa. Tôi muốn hạnh phúc. Bỏ chữ gì? Bỏ chữ tôi. Bỏ chữ gì? Bỏ chữ muốn. Còn lại chữ gì? Tôi là vô. Bỏ chữ tôi là vô ngã. Bỏ chữ muốn là vô tham. Chúng ta được hạnh phúc. Được không nào?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con trước hết con xin cảm niệm ơn đức của Ni Sư ngày hôm nay đã cho chúng con được một thời pháp nhũ rất là đúng chánh pháp của Đức Phật đã tuyên dạy. Và con cũng xin cảm ơn Ni Sư đã cho chúng con được duyên lành cùng được tu tập một pháp hội rất là trang nghiêm thanh tịnh với quý Phật tử khiếm thị, là những vị Phật tử mà trong lòng của gia đình con luôn luôn nghĩ tới. Con không thấy cái vui và cái ấm áp nào hơn khi mà đây là lần thứ nhì con được trở về ngôi chùa Thiên Quang để con được tu chung với quý vị khiếm thị. Thì con cũng xin chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho quý vị hiện đời nay quý vị luôn luôn được thân tâm an lạc và tinh tấn tu tập. Khi mãn báo thân này, quý vị đời sau sẽ được sinh về cảnh giới lành và sáng suốt, đẹp đẽ, khỏe mạnh và luôn luôn phát tâm tu tập vô thượng chánh đẳng Bồ Đề A Di Đà. Dạ, rồi con cũng xin cảm ơn quý ni chúng đã thương và giúp đỡ cho gia đình chúng con được hoàn mãn cái ý nguyện. Dạ, là đem một số quà đến quý vị khám thị. Vâng, dạ, và cũng xin cảm ơn quý em thiện nguyện ở trong ban thiện nguyện vẫn giúp đỡ chùa để lo lắng sắp xếp các việc cùng với quý ni chúng. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn tất cả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên ni sư, hôm nay vào mùa Phật lịch 2562, dương lịch ngày mùng 2 tháng 11 năm 2018, âm lịch ngày 25 tháng 9 năm Mậu Tuất. Chúng con là những Phật tử khiếm thị các quận huyện, hôm nay được đầy đủ duyên lành được đến về nơi đạo tràng chùa Thiên Quang, chú xứ của Bình Dương, quỳ trước Tam Bảo Trang Nghiêm Thanh Tịnh, được ni sư chủ trì chia sẻ những bài pháp thoại thật là cao quý để chúng con được làm hành trang trên bước đường tu tập, và thành tâm tri ân và cảm niệm công đức ni sư chủ trì 8 năm qua đã tạo điều kiện cho chúng con được tu một ngày an lạc. Ni sư phải đi kêu gọi tất cả Phật tử trong nước ngoài nước để ủng hộ tịnh tài tịnh vật, để chia sẻ với những người khiếm thị chúng con, để làm phương tiện sống để tu tập. Ni sư còn ban cho chúng con những thời pháp nhũ cao quý để chúng con làm hành trang trên bước đường tu tập. Chúng con thành tâm tri ân và cảm niệm công đức ni sư đã hộ trì và chia sẻ với chúng con, còn vận động quý Phật tử trùng tu ngôi Tam Bảo, tạo ngôi chánh điện để chúng con có nơi yên tâm tu hành mà khỏi bị mưa nắng. Chúng con thành tâm tri ân và cảm niệm công đức ni sư, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo mười phương chư Phật thường gia hộ cho quý ni sư được pháp thể kiến an, chúng sinh dị độ, huệ đăng thường chiếu, Phật sự duyên thành, luôn là bóng cây bồ đề che mát cho hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Và chúng con thành tâm tri ân gia đình Phật tử Minh Thạnh, Minh Khang, Diệu Khang, Minh Ngọc đã tùy hỷ phát tâm tịnh tài tịnh vật và không ngại đường xá xa xôi đi nửa dòng trái đất từ Mỹ Quốc về đây để chia sẻ với những người mù chúng con. Chúng con thành tâm nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thường gia hộ cho quý Phật tử cùng gia đình thân tâm thường an lạc, tăng phước, tăng tuệ, bồ đề tâm kiên cố, tinh tấn tu hành và luôn sống an lành trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh.